chào bạn và cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Đây là nơi mình chia sẻ quan điểm về tư duy, góc nhìn cuộc sống và những bài học mình đúc kết được trong hành trình phát triển bản thân. Nếu thấy thích những gì Hoàng chia sẻ, hãy bấm theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để biết ngay khi podcast mới được phát hành vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần bạn nhé. Gần đây thì đang ở trong cái giai đoạn cuối năm khi mình dành nhiều thời gian cho việc reflection, hay còn gọi là soi chiếu lại bản thân thông qua các sự kiện và những cái quyết định đã đưa ra. Thì mình đã vô tình nhận ra một cái điều thú vị ở bản thân mình, đó là thường loanh quanh ở trong cái khoảng thời gian này. Khi mà mình đang ngập tràn cái năng lượng của cái sự biết ơn, thì mình sẽ thường dễ say yes hơn với những cái sự kiện mà cần cái sự xuất hiện trực tiếp của mình. Trước đó thì mình thường hơi ngại và ít khi nhận lời, là vì mình cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng cho những cái việc như vậy. Mình nhận ra điều này là vì trong khoảng một tháng vừa rồi, mình đã nhận lời xuất hiện ở nhiều nơi hơn. Và cái phát hiện này có lẽ sẽ giúp mình sẽ cẩn thận hơn một tí khi mà cần đưa ra quyết định mỗi khi đang ở trong cái giai đoạn reflect lại bản thân, nhất là trong cái thời gian mà mình thường làm hàng tuần. Quay lại với nội dung của tập podcast này về sự tự tin, thì trong các sự kiện mình tham gia, có hai buổi workshop mà người tham gia chủ yếu là các bạn sinh viên trẻ tuổi. Và mình nhận ra một trong những cái băn khoăn mà các bạn thường gặp nhất, đó là em không có gì nổi trội, làm sao để tự tin vào bản thân. Hoặc là thế giới phát triển nhanh quá, xung quanh đầy những người tài giỏi, còn em thì không biết mình có đang phát triển hay không. Đại khái thì các bạn thường hay hoài nghi và thiếu tự tin về bản thân mình. Mình rất đồng cảm với những cái băn khoăn này, vì thực sự là mình cũng đã có một cái giai đoạn chìm ngập trong cái sự hoài nghi bản thân tới hơn 10 năm. Tới bây giờ thì thỉnh thoảng cái sự hoài nghi này nó vẫn quay trở lại, dù nó không ở lại lâu cho lắm. Lúc mà còn trẻ thì mình thường nghĩ tự tin là một lợi thế của những người được sinh ra trong một cái gia đình có điều kiện hay là có cái năng khiếu trời sinh. Bây giờ thì sau nhiều năm nghiệm qua đủ các tình huống, từ rất là tự tin đến tự mãn, rồi có khi mình tự kiêu, mình rớt xuống luôn cả cái vực tự ti luôn. Mình đã nhận ra điều gì có thể giúp mình có thể xây dựng được cái sự tự tin một cách lành mạnh. Và như đã hứa ở tập podcast số 18 bàn về thất bại, hôm nay mình sẽ nói về những điều mà mình đúc kết được từ sự tự tin. Hồi mà mình mới ra trường, mà thật ra thì lúc đó cũng chưa hẳn là ra trường đâu, tại vì lúc đó mình cũng chưa có bằng đại học. Công ty đầu tiên mình làm là một cái công ty thiết kế web, một cái công việc mà mình hoàn toàn không biết gì, do trong trường đại học ở cái thời điểm đó vẫn chưa có dạy cái môn này. Tuy nhiên nhờ lợi thế trong việc ăn nói và ứng đáp mà từ những cái ngày đầu đi làm thì đã được sếp tin tưởng giao cho cái nhiệm vụ là trình bày những cái dự án cho các đối tác ở bên ngoài. Một trong những cái dự án quan trọng đầu tiên mà mình được tham gia là trình bày thiết kế website cho một cái ngân hàng khá là lớn ở lúc đó. Ngồi trong hội đồng có một người là thầy dạy môn Branding Marketing trong trường đại học của mình. Trong lúc giới thiệu bản thân, mình có chào thầy và bắt đầu trình bày về phương án của công ty. Sau khi phần của mình xong, sẽ có một cái bên khác tiếp tục trình bày cái phương án của họ để cho hội đồng có thể so sánh. Thì lúc đó sếp của mình gọi mình ra hành lang và nói: "Em không nên chào thầy khi đứng trước cả hội đồng như vậy, vì người ta sẽ nghĩ em còn là sinh viên." Câu nói này của sếp đã làm cho mình hoàn toàn mất tự tin vào kết quả. Mặc dù trước đó thì mình đã nghĩ rằng là mình đã làm rất là tốt cái phần trình bày, cũng như mình tin là cái việc chào thầy là một cái điều đúng đắn mà nên làm. Hóa ra những cái sự tự tin như vậy, nó dễ có mà cũng dễ bị tước đi chỉ bằng một cái câu nói. Không cần phải nói về tầm quan trọng của việc có được sự tự tin, nhưng mình nghĩ cách để có được nó mới là điều quan trọng mà chúng ta nên tập trung vào để có thể xây dựng sự tự tin bền vững. Qua nhiều năm chiêm nghiệm, mình nhận ra sự tự tin của một người thường đến từ ba thứ. Đầu tiên là tự tin nhờ vật chất. Mình nhớ lần đầu tiên mình có điện thoại di động là năm lớp 10. Do hồi đó mẹ mình phải đi làm cả ngày nên cũng muốn mình có điện thoại để dễ liên lạc khi cần. Ở cái thời điểm mà 20 năm về trước thì việc một cái đứa học sinh lớp 10 đã sở hữu được một cái điện thoại di động đã là cái thứ gì đó mà rất là ngầu rồi. Chỉ cần rút điện thoại ra khỏi túi quần thôi là mình đã có thể rất là tự tin và có khi là đi không cần nhìn mặt đất luôn. Rõ ràng là khi mình sở hữu những cái món đồ có giá trị cao hơn so với những người xung quanh thì sự tự tin rất là dễ đến. Và đây cũng là cách phổ biến để mau chóng có được cái sự tự tin. Nhưng mà dễ có thì cũng sẽ dễ mất. Nếu chỉ dựa vào vật chất để tìm sự tự tin, thì nếu lỡ có quyết định sai lầm nào đó trong chuyện tiền bạc, thì coi như sự tự tin này cũng không còn. Nó thậm chí còn có thể gây nghiện, tha hóa chúng ta trở thành những cái người rất là tự kiêu, khinh thường những người nghèo hơn mình. Cái này thì chắc mình không cần phải nói nhiều nữa. Còn loại tự tin thứ hai là tự tin nhờ năng lực. Hồi còn là sinh viên, nhờ khả năng trình bày và phản biện tốt mà mình thường được điểm cao trong rất nhiều dự án. Thậm chí có dự án từ điểm đang là rớt trở thành điểm cao sau khi mình được giải thích cái ý tưởng của mình rõ hơn với giảng viên. Cũng chính nhờ cái sự tự tin vào cái năng lực này mà khi ra trường đi làm, mình đã có thể đi nhanh hơn trong cái lĩnh vực product design và sau đó là tiếp tục được cái năng lực chuyên môn thiết kế nuôi dưỡng trên các hành trình khác. Như vậy là khi có cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân thì sự tự tin cũng dễ dàng xuất hiện. Mình thấy việc có năng lực và tự tin về nó là một điều rất tốt, nhưng thực tế nó lại không hiệu quả ở nhiều phương diện xã hội. Vì núi cao thì sẽ luôn có núi cao hơn, mà cứ mãi leo núi thì cũng sẽ có một ngày mệt mỏi. Mà khi đã có lòng tin vào năng lực của mình, nghĩ mình là người giỏi, thì lại dễ dính vào một cái cạm bẫy khác là muốn ở lại cái căn phòng nơi mình là người thông minh nhất, người xuất sắc nhất, để rồi lâu ngày lại sinh ra tự mãn. Ngoài ra thì năng lực cũng có thể bị lấy mất, chẳng hạn như một cầu thủ đá bóng chỉ cần một cái chấn thương đủ nặng là có thể sẽ phải chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của mình. Rồi cũng có cả trường hợp, dù tự biết là mình có năng lực và tự tin vào nó, nhưng có thể vì một câu nói hay hành động vô tình nào đó mà mình không còn được đánh giá đúng, tương xứng với năng lực thực sự của mình. Khi đó trong mắt người khác, mình lại là một người không có năng lực. Rồi nếu vì vậy mà mình cũng nghĩ bản thân không có năng lực, thì coi như là sẽ mất hẳn sự tự tin luôn. Như cái câu chuyện chào thầy mà mình vừa kể lúc đầu, kể cả khi mình đã làm theo những gì mà mình tin là đúng đắn, thì việc đánh giá năng lực lại vẫn là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Cái mác còn là sinh viên có thể cuốn phăng đi mọi đánh giá tương xứng với năng lực trình bày thật sự của mình, cũng như là chất lượng giải pháp mà cả công ty đã cùng nhau suy nghĩ và đưa ra cho cái đối tác ngân hàng này. Thế nên tự tin vào vật chất hay năng lực đôi khi sẽ dễ để có được đấy, nhưng chỉ có loại tự tin thứ ba mà mình sẽ nói tiếp sau đây mới là cái sự tự tin bền vững. Tự tin bởi thái độ của bản thân. Mình cho rằng sự tự tin này được tạo bởi hai yếu tố: sự tự tin vào năng lực và niềm tin vào bản thân xứng đáng. Trong đó sự tự tin vào năng lực đến từ việc đánh giá đúng được năng lực hiện tại. Đó là việc mình có thể tạo ra được một cái hệ thống đánh giá, phản hồi liên tục để thấy được cái vị trí của mình trong một cái năng lực nào đó. Hệ thống này có thể là những cái phương pháp như là viết nhật ký, chiêm nghiệm, hay là những cái con người là những người có uy tín để có thể đưa ra phản hồi cho mình, như là sếp, đồng nghiệp hay là mentor. Và công cụ là những cái công cụ như là calendar hay là time tracking, nhờ đó mà mình có thể biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Thứ hai là luôn có kế hoạch rõ ràng, biết mình phải làm gì để tự kỷ luật bản thân, thực hiện mỗi ngày để giúp bản thân không bị cảm giác trì trệ hay là cảm thấy tụt hậu. Điều thứ ba mà mình nghĩ là khá quan trọng, đó là biết được cách so sánh hợp lý. Hợp lý nhất là so sánh với bản thân, nhưng mà nếu bạn muốn so sánh với người khác, thì hãy so sánh từ điểm bắt đầu. Chẳng hạn như nếu bạn bắt đầu viết blog và muốn so sánh với những blogger nổi tiếng, thì hãy so sánh với những cái bài blog đầu tiên của họ, chứ không phải là so sánh với họ bây giờ. Quan trọng không kém nữa là thái độ dám chấp nhận thử thách, đối diện với khó khăn. Cơ bắp muốn phát triển phải trải qua được cái nỗi đau rách cơ. Người muốn phát triển cần phải vượt qua được những cái thử thách cao hơn so với năng lực hiện tại. Còn niềm tin vào bản thân xứng đáng đến từ việc trước tiên là cần đặt ra và gìn giữ những cái giá trị cá nhân. Chẳng hạn như trong công việc, mình luôn ưu tiên những cái giá trị như là sáng tạo, phiêu lưu, kiên trì, trách nhiệm và thử thách. Bên cạnh đó, còn phải có ranh giới cho mọi thứ. Học cách nói không còn quan trọng hơn là biết khi nào nên im lặng. Đó giúp bảo vệ chúng ta khỏi những cái thứ có thể gây tổn hại cho bản thân. Và khi có hệ thống giá trị cá nhân thì cũng dễ xây được lòng tự trọng, nghĩa là biết đánh giá cao những gì bạn đang có và không lo lắng về những gì người khác nghĩ. Cái tiếp theo là cần phải có tự kỷ luật cá nhân. Với mình, tự kỷ luật còn là dạng thức cao cấp của việc tự yêu bản thân. Bởi khi đã rất muốn một điều gì đó, bạn chấp nhận chịu đựng mọi thứ để cho bản thân đạt được điều đó. Các bạn có thể nghe lại tập podcast 4 cấp độ kỷ luật để biết thêm các phương pháp đơn giản có thể sử dụng ngay để tăng kỷ luật cá nhân nhé. Điều cuối cùng để gia tăng niềm tin vào bản thân xứng đáng là học cách làm bạn và thấu cảm với chính mình. Tóm lại thì sự tự tin đến từ thái độ của bản thân là việc bất kể cuộc sống có ném vào ta điều gì, ta đều có thể xử lý được. Đó giống như cách nói, tôi không biết làm cái này, nhưng tôi tin tưởng sau khi học xong, tôi sẽ làm được. Hoặc khi muốn tỏ tình với ai đó, tôi không biết cô ấy có đồng ý trở thành bạn gái của tôi không. Nhưng nếu có bị từ chối, thì tôi vẫn sẽ tốt hơn là không biết câu trả lời nếu tôi không hỏi. Đó là thái độ dù không chắc chắn vào kết quả tốt, nhưng không sợ đối diện với thất bại nếu nó xảy ra. Với băn khoăn, em không có gì nổi trội, làm sao để tự tin vào bản thân? Ý nổi trội là đang nói về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Với mình thì nó cũng mang tính chất tương đối mà thôi. Chẳng hạn như mình cao 1m7, có hai đứa em họ, một đứa cao 1m6, thì khi đứng với nó, mình rất là tự tin với chiều cao của mình. Nhưng với đứa em còn lại, hắn cao tận 1m9, mình thậm chí còn không muốn đứng gần nó nữa. Ví dụ này là để hiểu được cái gọi là điểm mạnh hay là điểm yếu của bản thân, cũng là do mình đang so sánh với tiêu chuẩn nào mà thôi. Mà việc so sánh với những tiêu chuẩn bên ngoài sẽ chỉ khiến cho mình có thêm áp lực vô lý. Thế vì vậy mình sẽ so sánh những cái năng lực của mình với nhau. Như là mình sẽ so sánh giữa thuyết trình, viết lách, hát hò, chơi thể thao, thì thấy được sự nổi trội của mình sẽ theo thứ tự viết lách, thuyết trình, thể thao và thấp nhất là hát hò. Đấy, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút thôi là chúng ta có thể tìm ra được điểm nổi trội của mình. Cũng không biết từ bao giờ khi tiếp xúc với những cái mối quan hệ mới, gặp gỡ những cái người chưa từng gặp, mình không còn muốn giới thiệu quá chi tiết vào công việc, thành tích hay địa vị xã hội của mình nữa. Mà thường chỉ đơn giản mô tả bản thân là một người muốn sống nhiều hơn, thường mơ mộng và viết những cái lời viển vông. Dù chỉ vậy, mình vẫn giữ được cái sự tự tin khi ở xung quanh toàn là những người tài giỏi, thành công trong lĩnh vực của họ. Trên hành trình xây dựng sự tự tin bản thân, không ít lần cái tôi của mình đã trở nên to lớn, đã biến cái sự tự tin này trở thành tự mãn hay thậm chí còn là tự kiêu, làm cho không ít người xung quanh của mình ghét bỏ mình. Mình sẽ lấy một cái ví dụ để nói rõ hơn về ý này để cho bạn đọc có thể dễ chiêm nghiệm cho câu chuyện của chính bạn. Mình là người tự tin khi có thể tự kiếm đủ tiền để mua chiếc xe mô tô mà mình thích, không cần phải chứng minh với ai, đơn giản là vì mình có thể. Mình sẽ là người tự mãn nếu liên tục khoe chiếc mô tô này với mọi người, ngay khi có cơ hội là mình sẽ kể về nó, không cần biết đối phương có quan tâm hay không. Và mình sẽ trở thành người tự kiêu nếu mình cảm thấy những người không thể kiếm đủ tiền để mua xe giống mình là không cùng đẳng cấp, và không cùng đẳng cấp thì khó nói chuyện. Do vậy, tiêu chí kết bạn của mình bây giờ hoặc là phải có xe tương đương hoặc là xịn hơn thì mới xứng đáng với mình. Ví dụ về chiếc xe mô tô này tuy không có thật, nhưng mình dùng nó để cho các bạn hiểu rằng cùng là một sự kiện sở hữu vật chất, nhưng sự tự tin cũng có thể bị biến tướng nếu ta không cẩn thận trong thái độ. Dĩ nhiên trong cuộc sống, những cái khái niệm này sẽ ẩn dưới những cái hình thức tinh vi hơn. Nhưng mà mình tin nếu bạn đủ kiên nhẫn để nghe tới đây, thì cũng có đủ sự tin tưởng để nhận ra điều này ở người khác, và quan trọng hơn là chính ở trong bản thân mình để từ đó có thể điều chỉnh. Lời cuối cùng mình muốn nhắn nhủ, sự tự tin không phải dùng để lấy sự tôn trọng từ người khác, mà tự tin là để mình có thể tôn trọng chính mình. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.